Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm đó mình bắt đầu mình giảng về tiểu sử ngài Thiện Đạo. Hôm nay mình tiếp tục, mình chưa vào kinh, không để mình giảng về tiểu sử của các vị tổ, kể chút câu ít câu chuyện. Thì kỳ trước khi mà thầy nhắc đến thầy ngài Thiện Đạo thì lúc thầy nói ngài là tổ thứ nhì, lúc mình nói tổ là tổ thứ ba, thành ra mình phải phân biệt là trong lịch sử Tịnh Độ thì ngài Thiện Đạo là tổ Tịnh Độ của Trung Hoa và đồng thời là tổ Tịnh Độ của Nhật Bổn. Còn Việt Nam mình thì y theo tàu, tàu nấu sao mình làm vậy, thành ra khể tổ của tàu tức là tổ của mình. Thì có kể qua về cái vấn đề mà ngài Tuệ Viễn ở đời Tấn lập cái liên xã ở núi Lô Sơn. Rồi cái vấn đề mà các tổ ở của Tịnh Độ á, thì các vị mà cư sĩ, các đại cư sĩ đó, tức là những người mà tu hành nổi tiếng hay là những người mà có cái trình độ về Tịnh Độ vào đời Thanh, cuối đời Minh qua đầu đời Thanh, họ mới xác nhận vị này là tổ, vị này là tổ, vị này là tổ, rồi xếp theo thứ tự thời gian. Ở đây là ngày này là tổ thứ nhất, Tuệ Viễn là tổ thứ nhất, Thiện Đạo là tổ thứ nhì, Thừa Viễn là tổ thứ ba, rồi ngày Huệ Pháp Chiếu là tổ thứ tư, vân vân và vân vân, thấy không? Rồi ngày gì? Tổ thứ sáu là ngày Vĩnh Minh, rồi tổ thứ bảy thì cũng không nhớ, tổ thứ tám là ngày Liên Trì, tổ thứ chín là ngày Ngẫu Ích, rồi thứ mười không nhớ, thứ mười một là ngày Thiệt Hiền, ví dụ vậy. Thì đến lúc đó là đến ngày Thiệt Hiền, tức là lúc đầu đời Thanh. Rồi sau này cộng tổ thứ 12, rồi tổng thứ 3 là ngày Ấn Quang. Thì mình có đặt cái nghi vấn tại sao mà hai ngày Đàm Loan và Đạo Xước không được làm tổ của tàu. Rồi bởi vì lúc đó đời Thanh là các tổ Tịnh Độ đều là Thiền Tông đi qua. Nhưng ngày Liên Trì cũng là tổ Thiền Tông, tu thiền đắc thiền. Rồi ngài Đầu Ngẫu Ích cũng là người tu thiền, rồi cũng đắc thiền. Thì nó toàn những cái đầu thiền sư đắc đạo hết. Các vị cư sĩ mà tu Tịnh Độ ở đời đó cũng là dân tu thiền. Mà dân tu thiền là chú trương tự lực. Mặc dù họ nói là họ niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ, nhưng phần lớn tất cả họ đều là lấy cái tự lực làm chính. Thành ra khi họ nhìn thấy hai ngài Đàm Loan và Đạo Xước hoàn toàn là tha lực, họ không chấp nhận. Và họ không cho hai ngày này làm tổ. Thì bây giờ mình để trở lại. Thì đây thầy đọc những câu chuyện cũ cho nghe. Nếu mà tính theo dòng tổ của bên tàu á, thì là đầu tiên là ngài Huệ Viễn. Ngài Huệ Viễn là có công là bởi vì ngài là người đầu tiên sáng lập ra liên xã, tức là hội tổ chức hội niệm Phật có hệ thống đàng hoàng. Chứ hồi xưa là có những cái vị tu Tịnh Độ họ cũng heo hô hào một số người niệm Phật chung, nhưng mà không có tổ chức hệ thống, thành ra không có tiếng tâm gì hết. Từ đến ngày Tuệ Viễn thì ngày còn có tiếng tâm, là bởi vì ngày có một cái tổ chức đàng hoàng mà làm cái đồng hồ nữa, đồng hồ để coi giờ. Nhớ đồng hồ bên Tây nó là bằng cát không? Thì ngày làm cái người tàu cũng rất là thông minh, làm hoa sen bằng nước, có đồng hồ bằng nước, tức là trên nó có bông sen nó rỉ nước xuống, ở dưới có cái sen hứng, thì đến giờ mực nước nào đó là mấy giờ, hay cái đổ thùng đầy thùng nước bông sen lên cái từ nó rỉ từng rỉ, thì đến mình nhìn cái đây cái hình ngày khác ngày khác, à đến mực số 1 là mấy giờ, mực sai mấy giờ, thì đúng mấy giờ thì tháo nước ra rồi châm nước mới vô, bắt đầu cho nó chạy bắt đầu cái tay này niệm Phật đúng thời khắc nghiệm, cái đồ đồng hồ nước. Em còn bên tàu bên Tây phương thì nó dùng cát. Thành Nam nếu mà nói thì kỹ thuật người tàu rất là họ có những cái văn minh kỹ thuật rất là sớm, họ phát minh ra súng hay đại bác đó, thuốc đạn đó. Thì để thầy đọc cái quyển là Luận Sử Tông Tịnh Độ rồi giảng từ từ để hiểu cái tư tưởng tại sao mà cái Tịnh Độ các mỗi cái người đó, thật sự là trong kinh nó nói là mỗi cái người một vị thầy đó, tức là bất cứ một vị thầy nào, mỗi người đó là một thiện tri thức, tức là mình có duyên như người nào thì cái đường hướng tu hành của người đó họ khác. Thành ra nếu mà có quá nhiều thầy đó, thì mình tu không được, là bởi vì mỗi thầy có đường hướng khác. Bây giờ mình đứng là mình đứng một thuyền, rồi mình đứng nhiều thuyền thì mình sẽ té, hoặc là mình không đi đến đâu được. Bây giờ thuyền này chạy tới thì chuyện thụt lùi, thành ra mình cứ chọn rồi rốt cuộc mình sẽ không bao giờ tiến hết. Thành ra giả sử mà trong tương lai mà giả sử có một thiện tri thức thì kiếm một thầy tu, còn nếu không mà giả sử mình thấy không có thầy nào thì mình tôn Đức A Di Đà làm thầy rồi mình thôi chứ ngại. Thì đây là Đàm Loan và Đạo Xước, nguyên tác do đại sư Diễn Bồi. Từ đệ nhất tổ Liên Tông là đại sư Huệ Viễn đến cận đại có đại sư Ấn Quang. Liên Tông tức là Liên Tông tức là Tịnh Độ Tông đó, bên Liên là hoa sen. Cộng tất cả có 13 vị tổ. Điều này hầu như mọi hành giả Tịnh Độ đều biết. Ngoài ra còn có hai vị đại sư là Đàm Loan và Đạo Xước. 13 vị tổ, ngoài ra còn hai vị đại sư là Đàm Loan và Đạo Xước. Hai ngài không chỉ nỗ lực hoằng dương Tịnh Độ mà còn cống hiến đặc biệt cho Tịnh Độ Tông, nhưng lại không có tên hai ngài trong chư tổ Liên Tông. Điều này khiến cho mọi người rất khó lý giải. Thực sự đâu có gì khó lý giải, thầy thấy rất là dễ lý giải. Là mới gì nói đó, mấy ông cư sĩ tự nhận mình là có cái quyền cho mình làm tổ, người làm tổ. Thì mấy ông tu thiền thì mấy ông thích, mấy thầy thiền thì mấy ông cho mấy ông thiền vô. Chứ biết bao nhiêu người khác nữa, nhưng mà tại sao không vô, mà không vô cái con mắt, lọt vào mắt xanh của mấy ông thì. Tại vì không hợp tư tưởng, không hợp cái đường hướng tu hành. Mà người tàu khi ghi đã ghi xuống rồi thì không muốn sửa nữa, mất công cãi lộn. Người tàu khác thì khác người Tây Phương, họ có gì mà dính vô rồi họ chấp nhận, chứ họ không phải có đầu óc mà biện luận hay có đầu óc mà tranh đấu gì hết. Thành ra người đó kêu là đầu óc là thủ cụ, rất là thủ cụ, có gì là bám gì đó, không có đầu muốn sửa đổi gì hết. Căn cứ vào 13 vị tổ Liên Tông hiện tại mà xét, Trường An, Quang Minh, Thiện Đạo. Trường An tức là thành Trường An, và Quang Minh là chùa Quang Minh. Chùa của ngài có tên là Quang Minh, biết tại sao không? Thế là tên do nhà vua đặt. Cái chùa đó kêu là chùa Quang Minh là bởi vì nhà vua lúc đó đời Đường nghe có tin đồn, nghe có cái lời loan truyền trong nhân gian là khi mà ngài Thiện Đạo mà mở miệng ra nói cái gì đó thì trong miệng ngài phóng ra một cái đạo hào quang. Nhà vua cũng chưa gặp, nhưng mà vua nghe báo cáo cho các quan làm bỏ tường trình, nói là ngài Thiện Đạo hễ mà họ mở miệng ra để nói cái gì đó thì trong miệng chớp ra một ánh sáng, ha, ánh sáng. Cái đó cũng không lạ đâu. Có một cái vị nào thầy quên rồi, nó hỏi tín đồ, hỏi các vị có muốn thấy Phật không, bây giờ con muốn. Nó sao mà khó thấy Phật được, nó dễ lắm. Cái này niệm mô mô gì là Phật, cái tự nhiên Đức Phật kể trong A Di Đà Phật chứ. Trong miệng bay ra như vậy, cái niệm Nam Mô gì đó, cái một Đức Phật A Di Đà Phật bay ra như vậy. Cái đó có thật, không hoàn toàn không có sự không có phải lời, là không phải làm ảo thuật, không phải đâu. Bởi vì mấy ông ảo thuật ông làm thì mình ấy, nhưng mà cái đó là giả. Còn cái đó họ lấy công đức của sự niệm Phật, họ lấy công đức tu hành họ. Chứ còn ngày Thiện Đạo mới có ánh sáng thôi, còn ngày kia còn có A Di Đà bay đàng hoàng chứ không dở. Thiện Đạo là cái pháp gì, pháp hiệu của ngài. Bên tàu thường thường họ kêu, họ không kêu pháp danh. Các thầy họ không bao giờ kêu pháp danh đó, họ kêu pháp hiệu. Còn các Phật tử thì họ kêu pháp danh. Nhưng mà Việt Nam mình thì không có cái đồ vụ đó, mình cứ hỏi thầy pháp danh gì. Đó là cái mỗi cái dân tộc nó khác nhau, không sao. Thì Thiện Đạo là pháp hiệu của ngài, là tổ thứ hai trong tư tưởng ngài hấp thụ trực tiếp truyền thừa từ hai ngài Đạo Xước và Đàm Loan, chứ không phải bắt nguồn từ vị tổ đầu tiên là ngài Huệ Viễn. Tức là thầy của ngài Thiện Đạo, như thầy nói kỳ trước đó, thầy của ngài Thiện Đạo là ngài nào? Thầy của ngài Đạo Thiện Đạo là ngài Đạo Xước. Rồi thầy của ngài Đạo Xước lại Thầy người đạo xứ là người Đàm Loan, thì mới gì nổi vào Đàm Loan. Học thuộc lòng nhưng thầy đi Đàm Loan, đạo xước, thiện đạo. Dễ mà, Đàm Loan, đạo xước, thiện đạo, được chưa? Nhưng vì thầy của ngài thiện đạo là đạo xước, thầy của đạo xước là Đàm Loan. Đến sự thọ pháp của ngài Đàm Loan là từ ngài Bồ Đề Lưu Chi. Đây mới chính là một mạch truyền thừa chân chánh. Nên là cái ngài Viễn Bồ này cũng cho rằng cái chữ truyền thừa từ ngài Đàm Loan qua ngài đạo xước, còn ngài thiện đạo đó là truyền thừa chân chánh. Còn nó mà tổ thứ nhất là Tuệ Viễn, tổ thứ hai là thiện đạo thì cái đó là do mấy ông cư sĩ. Mà ngài Đàm Loan thì thọ pháp từ ngài Bồ Đề Lưu Chi. Còn câu chuyện thì dễ kể, chắc khi này 153 lần là ngày Đàm Loan xuất gia rất là thông minh, nhưng mà thân hình ốm yếu lắm, thứ sinh mà nhà nho sinh mà rất là mảnh khảnh. Theo hồi xưa mình nói thư sinh trói gà không chặt đó, mình có vụ đó không? Ngày Đàm Loan cũng là thuộc loại thư sinh trói gà không chặt, thì ốm yếu bệnh hoạn hoài, định là dịch cái bộ viết chú giải bộ kinh Niết Bàn, cái mới bị phát bệnh, mới là thấy nằm bệnh hay là nặng. Cái nghĩ của bây giờ từ cái tuổi mình, nếu mình chết sớm thì cái vấn đề mà dịch kinh như vậy nó đứt đoạn rất là uổng, bây giờ phải tìm cách nào mà trường sinh mới được, sống lâu một chút, sống chín mấy trăm mấy chục tuổi. Cái mới nghe là bên đạo tiên có cái pháp sư tu trường sinh bất lão, mà lúc đó là một cái người nổi tiếng ở phương Nam là ông Đạo Ứng Cư, có phép tu tiên rất là nổi tiếng. Cái mới từ ở trên mà miền Bắc, tức là ở trên Trường An á, mới đi xuống Giang Nam để tìm Đạo Ứng Cư. Thì gặp ông Đạo Ứng Cư, thì ông Đạo Ứng Cư cũng biết tiếng ông, biết ngài Đàm Loan lúc đó kêu dội nổi tiếng mà. Lúc đó đã nổi tiếng rồi. Nhà vua đặt tên là pháp hiệu là pháp hiệu là Thần Loan mà. Thì ông Đạo Ứng Cư ông biết đây là đại sư Thần Loan từ người miền Bắc xuống, rất là quý, mới là đặc biệt truyền trao cho, nghĩa là pháp luyện đơn luyện cốt, đưa 10 quyển tiên kinh để là về tiếp tục luyện. Cái ngày Đàm Loan bắt cầm được cái quyển kinh đó mừng lắm nha. Trời, nghĩa là bây giờ nghĩa là mình có thể sống là lâu, mình có thể mà trong tương lai mình có thể giảng kinh, thuyết pháp, dịch kinh lâu dài, khí hưởng đem kinh về. Thì đi ngang Lạc Dương, là Lạc Dương là Đông Đô, lúc đó là thời đó là có luôn luôn có hai kinh đô, một cái kinh đô ở phía đông là Lạc Dương, phía tây là Trường An, thì mới gặp ngài Bồ Đề Lưu Chi, thì mới khoe nói tôi mới đi phương Nam về gặp ông tiên Đạo Ứng Cư, ông cho tôi 10 quyển kinh tiên. Mà là nếu mà tu kinh này, nó theo cái ông Đạo Ứng Cư ông giới thiệu là nếu mà tu cái cù bộ kinh này là sẽ sống trường sanh bất lão, tức là sống hoài không già, mà không già thì không chết. Thấy không? Trường sanh bất tử thì nghe nó có vẻ mơ hồ, nhưng mà trường sanh bất lão thì có thể tin được. Chỉ mới đưa kinh tiên ra, đưa cho ngài Bồ Đề Chi được xem. Cái người chuyên nhìn cái nói ở Trung Quốc này làm gì mà có cái vụ mà trường sanh bất lão, đây là xảo. Đạo Phật mình nè, trong đạo Phật chúng ta mới có trường sinh bất lão. Đạo Phật chân chính mới có pháp trường sinh bất lão, không già sống muôn ngàn kiếp không chết, trường tồn bất diệt. Tại sao ông không tu, ông không học, mỗi đi học cái chuyện gì ba láp? Cái ngày Đàm Loan rất ngạc nhiên, nói vậy sao? Tôi đâu biết đâu, trong đạo Phật mình cũng có pháp trường sinh bất lão đâu. Vậy ra quyển kinh nào chỉ cho cái pháp trường sinh bất lão, xin ngài cho tôi xem thử. Nhưng mà đời chị mới đem quyển Quang Kinh ra đưa cho ngài Đàm Loan. Bây giờ ông đem cuốn kinh này nè, ông về ông tu, ông vĩnh viễn không bao giờ già, không bao giờ chết. Sao vậy? Ông về cực lạc thì ông đâu có già nữa đâu. Ông về cực lạc, ông đâu có chết nữa. Đó là xứ đó là bảo đảm không già, không chết. Thì ông về đó là chắc chắn là ông ấy. Ngài Đàm Loan về phá sợ tù. Nhưng mà mình, giả sử bây giờ ai đưa mình Quang Kinh thôi, dẹp quang bên chứ. Chẳng thà mua thuốc về uống, dễ hơn, phải không? Rồi người trung tự thì ngài Đạo Xước mới tìm đến, lúc đó là ngài Đạm Loan đã mất rồi. Thì ngài Đạo Xước mới đến thăm chùa nghe tiếng ngài Đạm Loan. Ngài Đạm mất chắc cũng phần vài chục và một vài chục năm, một năm, hai chục năm gì đó. Thì mới đọc được cái trên cái bia, khắc cái bia về tiểu sử ngài Đạm Loan. Thì chỉ đọc cái bia đó mà cảm động, mới phát tâm ở tại số ở chùa chùa này để tiếp tục tu tịnh độ và phát môn, phát huy môn tịnh độ. Ngài Đạm Loan là giảng về tứ tứ bộ luận, còn ngài Đạo Xước là giảng về kinh Niết Bàn. Sau bỏ kinh Niết Bàn quay qua và giảng về Quán Kinh. Thì cái bộ Quán Kinh này đó là cái việc cái mà dòng truyền thừa của ngài Đạm Loan này là bắt đầu từ Quán Kinh. Đó là đi từ ngài Bồ Đề Lu Chi, Đạm Loan, Đạo Xước, Thiện Đạo. Tức là cái ngài gốc gác của ngài Thiện Đạo là từ ngày nào? Gốc gác ngài Thiện Đạo là từ ngày nào? Không phải nữa, đi trước nữa. Đâu có mới, thầy mới giảng tức thì đâu mình mới. Không, nhưng mà thầy mới giảng tức thì tên gì? Ngài gì đấy? Bồ Đề Lu Chi, thầy mới Phật nhớ như thầy. Bồ Đề Lu Chi thật sự là nếu mà nói là tổ tịnh độ của dòng của ngài Đạo Xước, ngài Thiện Đạo là ngài Bồ Đề Lu Chi. Có hai ngài Bồ Đề Lu Chi là ngài ở đời lúc đó kia là đời người nước Ngụy, Bồ Đề Lu Chi, còn một cái ngài ở đời Đường nữa, lúc mà Bồ Võ Tắc Thiên, hai tên phản như giống nhau là Bồ Đề Lu Chi. Nhưng mà để phân biệt người kêu ngài đầu tiên đó, hồi ở đời Lương á là Bồ Đề Lu Chi. Còn ngài mà ở đời bà Võ Tắc Thiên là Bồ Đề Lu Chi. Vì Việt Nam mình đó hả? Không phải, cái đó không phải Bồ Đề Lu Chi, cái là gì? Đà Tỳ Ni Đa Lu Chi. Tỳ Ni Đa Lu Chi, dùng thiền Việt Nam mình. Tỳ Ni Đa Lu Chi cũng là một đệ tử của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Phải không? Cũng qua nước Việt Nam khoảng 500 mấy chục đó. Thì từ ngài Đạo Xước đến Huyền Trung Tự đọc cái bia, thường thường các mà vị tổ hay là các trụ trì lớn khi mà mất đó thì người ta thường thường sẽ khắc tấm bia để trước kể các công hạnh của các ngài. Sinh năm nào, đến đây làm trụ trì năm nào, đã từng sáng tác cái gì, tư tưởng sao sao có ghi. Rồi ở từ Huyền Tự bắt đầu tu, thì tu chắc khoảng một thời gian sau thì ngài thì Thiện Đạo tìm tới. Cái đó nó là nhân duyên, nó kêu là từ cái nó muốn có một cái dòng tư tưởng truyền nối ra, từ cái ngày này tìm người kia thì ngài Thiện Đạo là mới phát dương ra cái tôn tịnh độ. Nếu mà theo bên Tịnh Độ Tông của bên tàu thì tổ thứ nhất ngài Huệ Viễn, tổ thứ hai là Thiện Đạo, thứ ba là Thừa Viễn, thứ tư Pháp Chiếu, thứ năm là Thiếu Khang, đúng rồi, thứ sáu là Vĩnh Minh, thứ bảy là, rồi mới là thứ tám là Liên Trì, thứ chín là Viên, là Ngẫu Ích, thứ mười, thứ mười một là Thiệt Hiền. Thì bây giờ mình trở lại cái ngài Thiện Đạo. Đại sư Thiện Đạo thì đọc lại là người Tứ Châu, tỉnh An Huy, có một thuyết kia là ngài là người Sơn Đông. Thành ra hồi xưa cái lịch sử thường thường không ghi chép, không mù mờ, hoặc là truyền khẩu rồi người này nói nhớ lộn tên là lộn địa chỉ. Sinh vào niên hiệu Đại Nghiệp đời nhà Tùy, Tây lịch là 613, tức là trước khi đời Đường ta 5 năm, là đời Lương Nhật lập quốc là năm 618. Thì ngài ở cứu đời nhà Tùy, lúc là Tùy Dương Đế, nhà Tùy làm vua có hai mấy năm mà. Ông Tùy Dương Đế, ông vua cuối cùng đó, là khi mà ông còn thái tử, ông rất là anh minh, ông rất là giỏi. Nhưng mà khi ông lên làm vua là bắt đầu hưởng thụ, ông xa xỉ. Thành ra ông bị hết phước. Ông xây những cung điện nguy nga, ông làm là đào đê, là lấp đường, rồi ông làm cho công quỹ hao hụt, rồi đánh thuế nặng vào dân chúng. Thành ra cái phản loạn nó nổi lên. Thì lúc đó Lý Uyên, tức là trong tổ là Đường đó, mới là có cơ hội bắt đầu lên nắm quyền. Ngài xuất gia từ thời niên thiếu, xem thấy bức tranh cảnh Tây Phương, tức là thì nói thì là Tây Phương biến tướng đồ đó, quá cảm mến, tức là xúc động, hay không, nên ước mong sớm vãng sanh về cảnh tịnh độ. Ở đây có thấy ai Có nhìn thấy cảnh Tây Phương tịnh độ rồi mong giảm sanh sớm không? Chắc không có. Không sao. Thật sự là vậy. Là ngài tịnh thiện đạo là từ năm 600, 1400 gần 1500 năm rồi. Thì thôi thông cảm không sao. Cái thời đại nó khác. Mình thấy rồi chứ. Hình như là mình có cái nghiệp lực, cái vô minh nó làm cho mình cảm tưởng như là mình kim cang bất hoại. Mình nghe gì mình không sợ. Hình như cái hiệu không động đến mình được. Bệnh này hay tính già nua hay là bệnh hoạn hay gì, hay bất cứ gì, hay nghe tai nạn xe cộ, hay là nghe gì đó động đất thiên tai, mình hình như là không phải của mình. Nó là cái gì chứ không phải bao giờ liên hệ với mình. Mình cảm tưởng như mình không bao giờ già, không bao giờ bệnh, không bao giờ chết. Thành ra mình dứng dưng hết, mình không cần biết gì hết. Sau khi thọ giới, ngài với luật sư Diệu Khai cung kính đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, biết được cửa ngõ của kinh này là pháp giải thoát sanh tử. Tức là thầy đọc nói gì trước đó, tức là hai người đọc kinh nhau, mà một người trở thành tổ, còn người kia biết mất không ai biết tiếng. Giữa năm Trinh Quán đời nhà Đường, ngài đến Tinh Châu, huyện Dương Khúc, tỉnh Sơn Tây, tức là ngài ở Sơn Đông, bây giờ ngài qua Sơn Tây, lễ bái ý kiến đại sư Đạo Xước, cầu học pháp môn niệm Phật vãng sanh. Nếu thầy nói kỳ rồi đó, thầy nói ngài nói với là ngài thiền đạo là thưa thầy, các thầy biết tất cả những cái phương pháp nào để vãng sanh tịnh độ sinh dạy hết cho con. Ngài có biết cái gì ngài dạy hết, mà hồi xưa là ông thầy, khi mà ông thầy ông dạy thì không có giấu. Phật pháp, nhất là Phật pháp không có gì phải giấu hết. Sau đó ngài vào Trường An, tức là sau khi mà ở với ngài Đạo Xước, thầy có kể về câu chuyện đó, mình hồi trước mình nghe rồi đó, tức là ngài Đạo Xước không biết con vãng sinh hay không, mới hỏi ngài. Hỏi không biết chắc, tao không biết chắc tao có vãng sinh hay không, bây giờ con lên con có đắc được định rồi, bây giờ con lên con hỏi Đức A Di Đà coi thầy có vãng sinh không. Thì ngài vừa nhập định, ngài lên ngài ý kiến Đức A Di Đà. Đức A Di Đà cho biết là ngài Đạo Xước có ba cái lỗi chưa được vãng sinh, bây giờ phải sám hối ba cái lỗi đó xong rồi mới vãng sinh. Không, cái thần thức mình đi chút xíu cái lên đến trình độ gặp cái ngài, cái truyền tâm ấn nó chạy xuống liền, không mất lâu ngài đâu. Bởi vì nếu mà nói mà ví dụ như lên đó mà gặp Đức A Di Đà mà nói một lời của ngài A Di Đà mà một ngày trên đó là một kiếp dưới đây đó, thì chỉ ngài A Di Đà chỉ nói một câu thôi thì đây là mấy trăm vạn năm rồi. Cái thời khoảng dài mấy trăm vạn năm có thể ép về là một sát na, rồi một sát na có thể kéo ra nằm vô lượng kiếp. Thành ra các chư Phật, chư Bồ Tát có thần lực vô ngại, có thể làm thời gian ngắn hoặc dài. Thành ra ngày lên đó thì nói chuyện ngài, hỏi ngài Đức A Di Đà xong, ngài trở về, ngài cho thầy mình biết. Thì thầy có ba làm ba cái lỗi, mặc dù không lớn, nhưng mà xúc phạm đến Tam Bảo, thì thầy phải sám hối. Thì ngài Đạo Xước mà theo đó sám hối. Rồi đến ngày đến Đạo Xước đến 90 mấy tuổi mới vãng sinh, sống cũng thọ. Rồi xong thời gian thì lúc đó mà thiền đạo mới từ giả ngài Đạo Xước, thì lúc đó ngài Đạo Xước vẫn còn sống. Từ giả rồi ngài Đạo Xước mới về Trường An. Mà Trường An lúc đó là trung tâm của Phật giáo ở nước Đại Đường, lòng thịnh vô cùng, muốn mà cũng như gì muốn có công danh là phải về thủ đô, kinh đô, thì bây giờ muốn có cái nổi tiếng về Phật giáo là phải về thủ đô Trường An. Lúc đó là nếu mà trúng khoa cử mình hoặc là nhà vua mình biết đến là lúc đó là đời mình sẽ lên hương. Nhưng mà dĩ nhiên ngài thiền đạo về Trường An không có ý định là mưu cầu công danh gì hết. Nhưng mà đây là nhân duyên. Có một cái nó thúc đẩy mình không biết. Độ khắp dân chúng. Nghĩa là thầy nói là ngài giảng kinh được tín đồ cúng dường. Thì ngày đấy đó ngài in kinh. Thì hoặc là không là vẽ Tây Phương biến tướng đồ, đây là vẽ cảnh nhân tiếp dẫn như cái bức sau đó, bức mà treo trên tường phía sau đó, tức là tiếp dẫn đó. Thì ngày muốn người chép được 10 vạn quyển kinh A Di Đà một ngày, mình thí dụ mình biết tiếng Việt tiếng Tàu mình biết được mấy quyển, cao tay là 10 quyển, mà 5 quyển nó chép kỹ lưỡng 5 quyển thôi. A Di Đà nó không dài, thầy nghĩ chắc không 5 quyển đâu, thầy nghĩ chắc chừng 3 quyển một ngày. Thì thầy muốn giờ 10 người thọ, 10 người viết thì ngày được 30 quyển. Mà ngày ngày có thể thầy muốn ngày mướn đến cả 100 người viết một lúc. Thì ngài viết được 300 quyển, thì 300 quyển, 3.000 quyển, 30.000 quyển, 100.000 quyển, phải không? Có cái đó là viết mà viết theo kiểu mà viết tháo, chứ còn viết mà cẩn thận, đừng né từng né thì lâu lắm. Có một cái ngày mà Cao Tăng, ngày trước sau kinh Đại Bát Niết Bàn á, ngài tới tịnh dịch như nè, chữ xíu như nè, ngài viết một chữ xong ngài xuống, ngài lại đặt phần một lại, xem cẩn thận, xong rồi đánh lên lại phần lại, xong xuống viết tiếp một chữ, rồi kỹ lưỡng coi có phải sai không, xong rồi lên lại thành một lại, một chữ một lại, viết không hết, viết mấy chục năm mà không hết một bộ kinh Niết Bàn, trong khi mình làm cho lẹ. Bây giờ copy vô đưa máy rẹt ra hết ngàn nguyên kinh Niết Bàn có 15 phút nhiêu. Bây giờ trên bên tàu họ không còn cái vụ mà viết kinh nữa, nhưng mà họ có những cái cuốn để mình tô chữ giống mình viết kinh vậy đó. Giống như cho con đích tô chữ ấy. Đây là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Tô nhẹ nhẹ nè. Rồi mình theo đó mình đồ lên. Thì thầy đồ được mấy chữ hồi đó giờ đó mấy năm nay tôi đồ được mấy chữ đem lên. Thấy không? Đây là cái nhạt nhạt là cái chữ này mình tô lên á. Còn chữ đen đen là thầy đã tô đồ được. Thầy đồ được mấy chữ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chữ. 8 năm nay thầy đồ được 10 chữ. Không thì đó mình cứ đồ theo thôi. Thì thay vì chép kinh thì giờ mình đồ theo. Thì đó là cũng một loại công đức. Không thì nó phải viết bằng tiếng Việt. Không. Thì có việc gì đâu thì bây giờ lấy cuốn của Ngài Trí Tịnh hay là ai dịch đó rồi từ chép ra một cuốn khác. Ngộ cứ chép. Không, thì tiếng Việt cũng được. Có gì đó công nào cũng công đức thôi. Thí dụ vậy. Không, nếu vậy thì muốn có thể in tiếng Việt cho mấy cô đồ theo. Không, mà cái này đó, tại sao đặc biệt? Là bây giờ lấy cái là bút, bút tích của Ngài Hoàng Nhất Đại Sư. Mà Ngài Hoàng Nhất Đại Sư là nổi tiếng về viết chữ truyện. Là người cận đại mà nổi tiếng viết chữ truyện. Ngài là một đại tài tử. Là trước khi Ngài xuất gia năm 33, thầy xuất gia, Ngài xuất gia năm 39 tuổi đó. Là Ngài là một, là thầy kể ngoài đó, là một đại tài tử Thiên Tân. Thiên Tân nổi tiếng nhà dân phong lưu mà. Hai bà vợ mà. Hai bà vợ. Người ta xuất gia là có 10 bà vợ. Như Đức Phật mình cũng mấy 10 người vợ rồi cũng xuất gia vậy. Còn một con người không xuất gia được một bà vợ xuất cũng không nổi. Phải không? Thì có duyên hết à. Có người người Tàu, vợ Tàu. Rồi qua Nhật học, học ở Nhật có lấy thêm bà vợ Nhật. Mà vừa là hội họa, vừa là thư pháp, vừa là diễn kịch, vừa là diễn viết nhạc, mà vừa hát nữa. Không, nhà hát ha, diễn giống mình hát bội à, tức là rồi cũng giống rồi qua đó là giáo sư nghệ thuật. Rồi có người mà kỹ thuật mà vẽ kêu ảnh mà kêu là hội họa hiện đại đó. Bởi vì có chụp hình của ngài là làm giáo sư về đang vẽ một cái bức khỏa thân. Có người đừng ngồi rõ thể rồi ngài là giảng viên mà chỉ cho mấy người kia vẽ người vẽ khỏa thân sao thí dụ vậy. Thì chưa tu rồi làm giả sư tu rồi làm có thì sao? Dĩ nhiên chưa tu chứ sao tu rồi. Con này nói chuyện gì đâu. Không, những người như vậy họ tâm hồn họ khốn khoáng. Họ không câu nệ. Nhưng mà khi mà thức xuất gia rồi nó lại khác. Lúc đó là mới trì giới hạng nhất. Mới kêu thành tổ, luật tông. Thì cái đó bởi vậy cho nên là kêu là nhiều khi Bồ Tát thì hiện là mô phạm chúng sinh. Phải giỏi người ta mới phục. Phải giỏi người ta mới phục. Và khi mình xuất gia thì nó cũng có ảnh hưởng chút đỉnh. Nhưng mà sống mình bình dị, sau khi xuất gia rồi sống bình dị. Thì mình trở lại cái vấn đề mà ngày thiền đạo. Ta nói chuyện viết kinh A-di-đà thì viết được 10 vạn quyển. Tức là nói đại khái số tròn thôi chứ có thể 100 mấy chục ngàn quyển nữa. Nhưng mà gọi mình hay nói lại 10 vạn quyển cho nó gọn. 300 bức tranh cõi tình cực lạc. Ban đầu ngày ở nước Trung Nam, huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Nước Trung Nam ở cách Trường An chừng khoảng mấy chục dặm mà. Mà dặm tàu tức là có khoảng 300 thước, tức là khoảng 10 cây số. Mà núi Trung Nam là cái núi ở gần Trường Tây, Trường An nhất. Mà ở đời đường thầy hồi xưa thầy có kể cái là có cái câu gọi là Trung Nam Tiệp Kính. Trung Nam Tiệp Kính, Tiệp Kính là đường tắt. Mấy ông mà muốn làm quan á thường thường chạy vô núi Trung Nam. Tại vì các nhà vua thì thường thích những người ẩn sĩ, ẩn vật, những người có vẻ như là thanh thoát, mấy ông bỏ chạy trên núi ngồi, ngồi nó giống như người thanh thác tục để đợi nhà vua đến, nghe là coi điểm điểm mặt gì chỉ danh để giờ mời về làm quan. Cái đó là cách làm quan nhanh nhất đó. Thành ra kêu là Trung Nam Tiệp Kính, và đường tắt Trung Nam. Ban đầu ngài ở nước Trung Nam luôn luôn đến chùa Quang Minh để thuyết pháp, đúng rồi. Lúc tuổi già ngài ở chùa Thượng Tế ở, cũng ở Đường An, đồng thời quản lý kiến tạo hang động ở chùa Phụng Tiên, cái núi mà kêu là Long Sơn á, mài là đứng là đốc công á, tức là chỉ dẫn về cái kêu là kỹ thuật khắc đẹp phật tượng chỗ nào, vuốt chỗ nào cho nó đẹp cho Đức Phật, rồi rất là trang nghiêm. Ai có qua tỉnh Thiểm Tây mời lên chỗ đó coi vẫn còn đó. Họ nó không có hùng vĩ mà bức tượng của bên mà tụi tụi Afghanistan nó cho nổ gì rồi. Cái đó là lớn nhất ở thế giới. Cái này nó nhỏ hơn nhưng mà vẫn rất là hay. Nếu mà qua bên Thượng Trường An đến một chỗ động Long Sơn này sẽ thấy được cái bức tượng vẫn còn ngồi đó, mà do ngài Thiện Đạo là đốc công, tức là giám đốc kỹ thuật. Bởi vì người phàm họ vuốt sầu hồi thì không nổi mắt phàm, bây giờ phải có một người mà họ tu hành, họ nhìn những cái nét nào đẹp để họ cho cố vấn, và vẫn còn đó. Đại sư là con người hộ trì giới pháp, tâm không nghĩ danh lợi, hàng ngày ngài khất thực để sống, tức là vẫn theo hành khất thực. Đời đó vẫn còn, nhưng mà đến sau này hết, không ai làm nữa. Đời nào hết không? Đến cái đời nào mà hết cái chính đề khất thực, các thầy không còn đi khất thực nữa không? Cũng là được, nhưng mà ai phát động cái đó không? Từ sau cái vị tổ đó là không còn, các thầy không còn đi khất thực nữa. Mặc dù lúc đó không phát, cái phong trào khất thực không có thịnh hành, có người đi, có người không. Nhưng mà từ cái vị tổ Thiền Tông đó về sau là các thầy không đi khất thực nữa. Không có, Huệ Năng vẫn còn Huệ Năng hình như không biết có đi khất thực hay không, nhưng mà dưới đời Huệ Năng vẫn còn người đi khất thực đến cuối đời đường, gần cuối đời đường kìa. Tổ Bách Trưởng Hoài Hải một ngày không ăn mà còn cày cấy sao nữa, thì mô Phật không ăn thì sao có sức để cày cấy. Một ngày không làm một ngày không ăn tức là có làm mới có ăn. Mà tổ chức tự không có đi ăn xin, không có đi ăn xin nữa. Cái miếng cơm tôi ăn là tôi tự làm, tôi tự làm, bởi vì đó là tinh thần tự lập của Thiền Tông. Thiền Tông là người rất, những người đó rất là tự lập, bởi vì tự lực mà tu mà không cần Phật nữa mà. Thì việc gì cơm mới cần chúng sinh. Vào núi, vua cấp cho đất, lấy đất đó khai khẩn làm. Mà hồi xưa là người ta trọng giới luật, người ta đâu dám làm việc đó. Trong giới luật tỳ kheo đâu cho ông thầy đi ra canh tác, cho ra cày ruộng đâu, tưới phân nhổ cỏ. Nhưng mà Thiền Tông họ không cần cái đó, giới luật không có quan trọng. Họ cần cái tâm, chứ họ không cần giới luật. Thành ra họ bỏ, họ không có câu nệ gì đó. Họ mới bắt đầu cày cấy. Và từ đó thì bắt đầu trở thành một phong trào, các thầy không thấy như vậy. Bởi vì cái người tàu với là mình đi ngoài đường mà mình khất thực đó, họ rất là coi thường mình. Họ không phải như Ấn Độ. Ấn Độ qua bởi vì cầm cái bền bát, bởi vì có cầu mang chắc chắn. Họ thấy một người tu, họ kiểu ấy là họ biết là cái một cái hình thức đó là một sự thức thanh cao. Đối với con mắt người Ấn Độ kìa, đó là một sự thanh cao. Nhưng mà đối với cái người tàu họ nhìn đó là con ký sinh trùng, ký sinh của xã hội. Không có thanh cao, không thấy mình thanh cao chỗ nào. Có quan niệm dân tộc họ khác. Người tàu thực tế, họ làm cái miếng nào ăn, ngày nào họ làm họ ăn, miếng cơm của họ làm họ ăn. Họ không có lý tưởng tu hành, phổ hạnh hay gì, cái đó là chuyện của người Ấn Độ. Thành ra, từ từ các thầy bên qua bên tàu thì phải thích ứng theo cái phong tục của xã hội đó. Người ta nói là nhập gia tùy tục. Thì đã nói rồi, cúng dường nhiều là các chùa ở dưới thành phố hồi xưa, còn các chùa Thiền Tông là thường trường ở trên núi cao, ai lên đó. Thầy giảng hoài mấy cô không để ý là về các đời Đường, đời Tống đó là các chùa là lên núi hết trơn à, còn các chùa trong thành phố là các chùa thầy cúng chuyên môn đi đám. Thành ra mới có sự mà giữa hai bên mới là có sự đụng độ nhau. Ông ở dưới thành phố thì nói ông trên kia đó là yếm thế, là xa lánh trần thế, bỏ chúng sinh. Ông ở trên núi thì nói ông ở dưới đó, ông cầu danh lợi, ông phá hoại Phật pháp, ông làm hư hoại hình dáng Phật pháp, bên nào cũng có lý. Thầy dung thông, thầy là người dung thông, bên nào cũng được, mình thích lên núi mình ngồi thì đó là quyền của mình, còn người ta ở thành phố cũng nên kính trọng người ta. Thực sự là có các, ngay cái thầy Thiện Huệ cũng nói các tổ mà Phật giáo mà nổi tiếng đó, là nhờ ông, là nhờ mấy ông thầy cúng độ đó. Ngài Ngẫu Ích là người trước khi đức xuất gia là người khinh Phật pháp vô cùng, coi thường, đó là coi viết một kế sách làm sao để phá diệt tà kiến, diệt tà đạo là Phật pháp, theo cái được cái tư tưởng của mấy người nho đó. Ngài Ngẫu Ích nó viết ra cái tập tiểu luận đàng hoàng, cách nào để diệt tà, tức là cách nào để diệt Phật pháp. Bởi vì có người nho giáo cho Phật giáo là di kiến, là không ích lợi xã hội. Rồi đến chừng bữa đó cái là bị cha chết, mà nhà thường thường là thỉnh ông thầy cúng, mặc dù là không thích Phật giáo, nhưng mà khi mà đến đó thì lúc nào cũng kêu ông thầy tới, thì nghe tụng kinh, nghe ông thầy tụng kinh xong chuyển tâm liền, tự nhiên quá khứ đâu nó trở về với ngài một cách là khóc lên, cái là nước mắt chảy ra, cái là từ ơn, cái là cũng như cảm nhận tại sao mà hồi xưa giờ tôi dám phỉ báng Phật pháp vậy. Thì mỗi người nó căn duyên rất là thâm hậu, cho nên bởi mình không thể nào mà phủ nhận cái vai trò của các thầy cúng được, mặc dù mình không biết họ với cái động cơ gì, nhưng mà đó nhiều khi đó là phương tiện độ sinh rất là mạnh. Như thầy ngồi đây, thầy không đi cúng cũng không chắc vô chắc thầy độ được ai. Người ta đâu tìm đến mình đâu, mình phải tìm với người ta, mình phải tìm đến cơ hội, mình cần gũi cho chúng sinh bằng cách nào. Thì bây giờ họ có hữu sự mình chạy tới, chứ mình nói lại đây, tôi có pháp nè, có pháp thành Phật nè, lại đây, chưa chắc. Thành ra đôi khi những cái vị thầy cúng đôi khi có cái công lực rất mạnh, có cái phước báo của họ mình không biết. Rồi ngày ngày ngồi ít, nghe là xong thật, nghe là về đốt hết bao nhiêu cái sách vở mà hồi xưa viết bậy viết bạ của ông. Rồi một thời gian sau đi xuất gia, mà ngày là sám hối cả đời, ngày sám hối về cái tội đó. Hồi xưa mình nhỏ mà ngông cuồng, trẻ nào cũng ngông cuồng vô cùng. Thầy nhớ là khoảng năm 15, 16 tuổi, tuổi đó là nghĩa là thiên hạ mình có mình là trung tâm vũ trụ. Hình như là mình biết hết, hình như là mình là đệ nhất thiên hạ. Tất cả những gì người khác biết là sai lầm, chỉ có mình là đúng. Lúc đó cái ngã của mình lên cao đến cực độ. Rồi từ từ khi mà mình học hỏi thêm hoặc là những gia chạm ngoài xã hội, từ từ mới chịu chấp nhận những cái khác. Chứ thường thường mình ở tuổi trẻ rất là ngông cuồng. Thời sau đó thành tổ, từ một cái người mà cuồng ngạo mà thành tổ đâu phải dễ, cũng phải là tốc duyên. Và nói sau này ngày khẩu Ngẫu Ích hai sám hối, thường thường sám hối như người Địa Tạng, rất là thành khẩn. Rồi mình trở lại vấn đề khất thực tu hành phạm hạnh. Còn đối với mọi người, ngài luôn luôn mở lòng từ bi thương yêu tha thứ. Về chính mình thì lòng tin vững chắc bất thối chuyển. Lúc ở chùa Tây Kinh tức là của Trường An đó, có hai cái, Đông Kinh là Lạc Dương và Tây Kinh là Trường An. Mà nói đã nói Tây Kinh là chùa ở Trường An. Ngài cùng pháp sư Kim Cang, một vị pháp sư có pháp hiệu là Kim Cang, bàn luận hơn kém của việc niệm Phật. Ngài Thiện Đạo nói: niệm Phật vãng sinh, nếu quả lời nói chân thật thì các tượng Phật trong nhà phải phóng hào quang. Giả như là lời nói hư vọng thì phải đọa vào địa ngục. Đó là cá với ngài, một cái vị pháp sư tên là Kim Cang. Đây là cái lời trong kinh nói là về việc vãng sinh, mà nếu mà có thật đó thì nguyện cho rằng các bức tượng Phật trong nhà, trong chùa này nè, phóng hào quang cho chúng ta thấy. Còn nếu mà giả sử như lời kinh mà thiệt sự nói là không đúng vậy đó, tôi lập tức đọa địa ngục. Thì ấy các tượng Phật trong chùa phóng hào quang. Cái sự kiện này trở nên bậc lão nổi tiếng. Mà phải có người có cái đức tin mạnh, cứ như mình vô nói chưa chắc à. Mình không chừng mình đọa địa ngục thiệt á, là bởi vì tâm mình chưa vững. Cái này nói là nói chắc thật, nói từ tâm chân thật với là lòng tin tuyệt đối 1.000.000%. Khi đó mới nói được điều đó. Còn giả sử mình còn không biết có thiệt không, biết mình cầu may nói cầu thử tiếng thì không nên nói. Cả trung tâm Trường An, mọi người được ngài cảm hóa nhiều không kể. Lúc đó cái phong trào tu trình độ do ngài mà Thiện Đạo phát phát huy đó, nó lúc đó nó trở thành như là một cái mình cái là mốt, một cái thời lưu. Lúc đó các vị thiền tông không không ngờ rằng có cái một cái ngạc kia là tiện đạo mà cái là phát huy tịnh độ đến cùng cực. Lúc đó cả thành Trường An chấn động. Cái những người mà tu tịnh độ mà họ cũng như là gần như cuồng tín, có người xả đốt thân để cầu giảng sinh, có người nhảy xuống giếng, có người nó làm như khùng vậy đó. Bây giờ quá tin rồi, họ nói là cái là nói là ông này nói là phải chắc vậy rồi, phải làm đúng như vậy. Đây là sự việc mà lúc đó Ngài Đạo Tuyên đã gần gũi nghe biết. Ngài Đạo Tuyên quý vị cũng nghe đi, Ngài Đạo Tuyên là tổ của Luật Tông, tổ đầu tiên của Luật Tông. Hay nè, trong truyện Tân Tu Giảng Sinh, Tân Tu, tu là gì phải không? Chứ Tân Tu nó không phải tu hành mà tu sửa. Cái bản kinh, bản sách này nó dược sửa lại, nó dược sửa lại cho mới. Cũng dẫn chứng là hai chấm: Tăng Ni ở các châu trong nước Trung Hoa, ở nước Trung Hoa thường nước Tàu chia làm 9 châu. Có người từ đỉnh núi cao nhảy xuống, có người nhảy vào suối sâu, có người từ trên cây cao rớt xuống, có người đốt thân cúng dường. Đây là số ít người trong số hơn 100 người. Lúc đó sự cuồng nhiệt của tín ngưỡng do đây có thể thấy được. Bởi vì cái người mà truyền đạo, cái người quá có lực, quá mạnh, nói một câu là người ta tin theo, người ta tuyệt đối, người ta không còn nghi ngờ một cái chấm hỏi nào trong đầu. Bởi vì cái người đó họ tu, họ có cái sự tu chứng, họ có cái hấp lực, họ có cái lực mạnh vô cùng. Thành ra có nhiều khi cái vị thầy, các vị thầy quý vị đến, tự nhiên quý vị cảm nhận như là có một cái gì mình phải theo ông thầy này để mình tu. Cái là vị họ những cái nhân duyên, những cái người ta có những cái nhân duyên đời trước không thể nghĩ được. Thành ra mình nói mình chọn chồng hay là mình chọn vợ hay là mình chọn này chọn kia, chọn thầy, không có đâu. Cũng có một mình tác động một phần, mình chủ động được một phần thôi, chứ còn tất cả phải nghĩ khoảng 3/10 thôi, còn 7/10 là do những cái gì nó an được an bài hết. Về sự dập diệt của Ngài có hai thuyết, một là xả thân vãng sanh. Có một thuyết nói là một hôm cái tự nhiên Ngài nói cáo biệt đại chúng, nói thôi giờ đến đây là nhân duyên của thầy hết, ông xem bây giờ thôi thầy đi về giảng sanh thì thầy cực lạc. Rồi mới Ngài mình leo lên cây liễu chứ không phải cây dương liễu. Cây liễu là cây liễu bự kìa, cái loại mà cửa cái thân nó lớn lắm, cái tàn lự giống như cây cổ thụ. Rồi đó Ngài ngồi trên cái nhập định trên gốc cây đó, cần hồi lăn ngã xuống dưới cái đi luôn. Nhưng mà cái đó là tăng đặt nghi vấn, cái đó cái sau này xác định không phải là vậy, là cái đó là một vị khách tăng cũng như những người tín đồ đó nghe tiếng của Ngài. Rồi đến đó thì Ngài giảng cho thợ kinh, tự nhiên ông này ông cảm nhận được và ông tự nhiên ông muốn phát nguyện giảng sinh tức khắc. Cái ông lên thì liệu ông nhảy xuống, không phải ông nhảy xuống mà ông ngồi đó, cái từ ông nhập định ông đi luôn, ông rớt xuống. Nghĩa là không, chắc là không phải Ngài thiện hảo, chứ thằng gì tổ gì phải lên nghe cây nhảy xuống thì đâu cần đó. Còn nhiều hình thức khác tu đẹp hơn, nhiều Ngài muốn đi lúc nào cũng được, phải không? Là lúc đó là tháng năm Đường Cao Tông, năm 682, sau khi Ngài Thiện Đạo Viên Tịch Hoài Uẩn xây bảo tháp của Ngài ở phía nam thành Trường An, thì Ngài Thiện Đạo viết có kia là có thầy có bộ kia là Thiện Đạo Toàn Tập, có 5 bộ 9 quyển. Thì đại khái cái hành trạng của các vị tổ sư: nguyện đem cộng đứng này hướng về khẩm tăng cả để tử và chúng sanh